trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương và Vàng Tây xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập năng động. Hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh; chuyên mục văn hóa ẩm thực thưởng thức món bánh xèo miền Trung; chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường; và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh. Ngày 10 tháng 6 năm 2017, nhân chuyến công tác tại tỉnh Trà Vinh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thăm Đại học Trà Vinh và đã trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên của trường. Đoàn công tác đã viếng thăm văn phòng quỹ học bổng ông bà giáo sư Nguyễn Thiện Thành và trao học bổng 10 suất cho sinh viên vượt khó trong học tập. Nguồn học bổng này được trích từ quỹ học bổng ông bà giáo sư Nguyễn Thiện Thành. Tại buổi trao học bổng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các sinh viên luôn ghi nhớ và tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng chúc mừng sự phát triển của trường Đại học Trà Vinh trong thời gian qua và ông hy vọng tập thể viên chức của trường sẽ tiếp tục nỗ lực sáng tạo hơn nữa để đưa trường Đại học Trà Vinh trở thành một trường đại học vùng tại đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên hội nhập quốc tế. Các sinh viên được nhận học bổng của ông bà giáo sư Nguyễn Thiện Thành cho rằng đây là niềm vinh dự của bản thân các em và hứa sẽ quyết tâm phấn đấu vươn lên trong học tập để không phụ lòng mong mỏi của các cô, các chú. Các em cũng không quên gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến quý lãnh đạo và các nhà hảo tâm. Bạn Kim Thị Ngân, sinh viên khoa ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ chia sẻ: Nhận được học bổng cao quý này là niềm vinh dự đối với em. Với nguồn học bổng này sẽ giúp em và gia đình giảm bớt đi phần nào khó khăn, đồng thời là động lực giúp cho em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Suất học bổng này là những công sức đóng góp của các bác, các cô, các chú chăm lo cho thế hệ chúng em. Chúng em sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập để trở thành những người có ích cho xã hội. Bạn Nguyễn Văn Tiền, sinh viên khoa kỹ thuật và công nghệ Bộc Bạch: Văn phòng quỹ học bổng ông bà giáo sư Nguyễn Thiện Thành là một trong những quỹ học bổng lớn nhất của tỉnh, hỗ trợ hiệu quả và thiết thực đối với học sinh sinh viên nghèo hiếu học ở tỉnh Trà Vinh. Ông Trần Hoàng Kim, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trường Đại học Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng cho biết, từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 6 năm 2017, các đơn vị, các nhà hảo tâm đã đóng góp cho quỹ học bổng với tổng số tiền là 9,3 tỷ đồng. Ban điều hành quỹ học bổng đã cấp phát 1.025 suất học bổng cho học sinh sinh viên toàn tỉnh với tổng số tiền trên 1,63 tỷ. Lê Phương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chuyên mục văn hóa ẩm thực lại được đồng hành cùng quý thầy cô và tất cả các bạn để có thể giới thiệu cho tất cả các bạn những món ăn ngon của khắp mọi miền đất nước. Và tuần này chúng ta sẽ đi xa một tí nha, cùng ra miền Trung và thưởng thức món bánh xèo đặc biệt của vùng đất đầy nắng gió này nhé. Những chiếc bánh xèo to bằng bàn tay người lớn, có độ nóng, giòn, vừa phải, ăn kèm với rau và nước chấm mang lại cho bạn cảm giác thật ngon miệng. Bánh xèo là một món ăn quen thuộc và nổi tiếng của người dân miền Nam và miền Trung. Chiếc bánh đơn giản với bột gạo, nhân tôm, thịt, ăn kèm với rau sống và nước chấm từ lâu đã trở thành món ăn chơi bình dị của người dân quê. Không hấp dẫn người ăn bởi màu vàng đặc trưng như bánh xèo miền Nam, chiếc bánh xèo của người miền Trung hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon và đậm đà của nó. Khác với bánh xèo miền Nam thường khá to, bánh xèo của người miền Trung có kích thước khoảng bằng bàn tay người lớn, thường ít nhân và thường chỉ là một con tôm nhỏ hoặc vài ba lát thịt cộng thêm với một vài lát mực, thêm một ít giá tươi. Không hấp dẫn người ăn bởi màu vàng tươi của bột nghệ, cũng không có cái vị béo đặc trưng của nước cốt dừa như bánh xèo miền Nam. Chiếc bánh của người miền Trung hấp dẫn người ăn bởi hương vị thơm ngon của chiếc bánh. Bên cạnh đó là vị đậm đà của chén nước chấm ăn kèm với rau sống, làm cho món ăn thêm thơm ngon và đậm đà. Bánh xèo miền Trung thường có kích thước nhỏ nhỏ và ít nhân. Nước chấm của bánh xèo miền Trung rất phong phú, ngoài chén nước chấm chua ngọt như cách ăn của người miền Nam, còn có chén nước chấm mắm nêm được pha đậm đà vừa ăn, hay chén nước chấm pha với đậu phụng thơm ngon và có vị hơi béo. Bánh xèo miền Trung tuy giản dị và dân dã nhưng lại chiếm được cảm tình của người Sài Gòn vì cái hấp dẫn rất riêng của nó. Chiếc bánh nhỏ nóng hổi và giòn rụm, các loại rau ăn kèm phong phú, ngoài rau cải, xà lách, diếp cá, tía tô, húng thơm, húng Huế, còn có thêm chuối chát và khế chua thái lát, không mồ mèo và nổi tiếng như bún bò Huế hay mì Quảng. Bánh xèo miền Trung mộc mạc và bình dân nhưng vẫn có được cho mình một vị trí rất riêng trong thú vui ẩm thực của người Sài Gòn. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục văn hóa ẩm thực của tuần này cũng hết rồi. Lê Phương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Hẹn gặp lại trong tuần sau nhé.
Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên Hợp Quốc tại quyết định số 668 quyết định gạch nối TTAG ngày 16 tháng 5 năm 2017. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên Hợp Quốc. Nhiệm vụ của kế hoạch là nghiên cứu, sửa đổi và ban hành các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái phù hợp với Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông giáo dục, vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Lồng ghép công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của các bộ, ngành và địa phương, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở trung ương và địa phương. Các bộ, ngành và địa phương xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban theo yêu cầu của kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. Trong đó, Bộ Tư pháp rà soát đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm góp phần xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát sửa đổi quy định chính sách về cấm phân biệt đối xử trong bộ luật lao động nhằm phù hợp với hiến pháp và các cam kết quốc tế về bình đẳng giới, tăng cường thanh tra và kiểm tra về tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong lao động việc làm. Bộ Y tế đẩy mạnh tập huấn và truyền thông về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn năm 2016-2020, bao gồm sửa đổi tài liệu giáo dục, giảm tỷ lệ mù chữ và bỏ học của trẻ em gái dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nền giáo dục song ngữ. Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân, nghiên cứu về quy mô, mức độ và nguyên nhân cốt lõi của nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái vì mục đích bóc lột lao động và tình dục. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch.
Thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết luận năm 2017, chủ đề sinh viên với các vấn đề văn hóa và xã hội hiện nay, mục đích và yêu cầu. Mục đích tạo sân chơi văn hóa bổ ích, giúp sinh viên có cơ hội thể hiện khả năng viết văn và ý tưởng sáng tạo, qua đó rèn luyện kỹ năng tư duy logic và kỹ năng trình bày quan điểm cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh, góp phần giáo dục thẩm mỹ và giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh. Yêu cầu: tuân thủ đúng thể lệ cuộc thi do ban tổ chức ban hành, lựa chọn các tác phẩm có giá trị sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền của nhà trường. Thể lệ cuộc thi: đối tượng dự thi, học sinh, sinh viên và học viên đang học tập tại trường Đại học Trà Vinh. Hình thức: cuộc thi viết luận năm 2017, chủ đề sinh viên với các vấn đề văn hóa và xã hội hiện nay, được tổ chức thành hai vòng thi như sau. Vòng sơ khảo, các thí sinh sẽ viết bài luận trình bày một trong các nội dung cho sẵn sau đây: định hướng nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, mạng xã hội, tình bạn và tình yêu, an toàn giao thông, bạo lực học đường, giao tiếp học đường, tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em, sinh viên với công tác xã hội. Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2017. Thời gian thông báo kết quả: ngày 10 tháng 7 năm 2017, ban giám khảo sẽ chọn 15 thí sinh có bài viết xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Yêu cầu: bài dự thi viết bằng văn xuôi, theo hình thức nghị luận xã hội, chưa từng công bố trên các phương tiện truyền thông, báo chí, xuất bản, dài không quá 500 từ. Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, phông chữ Thumbnail Roman, cỡ chữ 14, dòng có khoảng cách đơn, không ghi thông tin tác giả trên bài dự thi. Bài dự thi kèm theo phiếu thông tin có ghi đầy đủ thông tin cá nhân của tác giả, theo mẫu đính kèm, để vào phong bì dán kín. Vòng chung khảo, các thí sinh sẽ tập trung vào buổi sáng ngày 11 tháng 7, 2017. Mỗi thí sinh bốc thăm một trong năm chủ đề do ban giám khảo đưa ra tại buổi thi. Viết thành một bài luận dài không quá 1.000 từ, trong khoảng thời gian 60 đến 90 phút. Ban tổ chức cuộc thi căn cứ vào kết quả chấm điểm của ban giám khảo, tham mưu nhà trường, ban hành quyết định khen thưởng cho các thí sinh đạt giải trong cuộc thi. Một số yêu cầu khác, thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với bài dự thi vi phạm và không chịu trách nhiệm khi có tranh chấp quyền tác giả. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với các bài dự thi bị hư hỏng, mất mát, chậm trễ do quá trình vận chuyển từ phía thí sinh gửi đến dự thi. Ban tổ chức được quyền sử dụng các bài dự thi đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền và in ấn các tài liệu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác. Ban tổ chức không hoàn trả bài dự thi. Thời gian và địa điểm: thời gian tổ chức vòng sơ khảo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2017. Thời gian thông báo kết quả: ngày 10 tháng 7 năm 2017. Vòng chung khảo từ 7:30 ngày 11 tháng 7 năm 2017. Thời gian công bố giải thưởng: ngày 12 tháng 7 năm 2017. Địa điểm tổ chức: địa điểm nhận tác phẩm, tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại 02943-855-246. Lưu ý: tác phẩm dự thi đựng trong phong bì, bên ngoài ghi rõ tác phẩm dự thi viết luận năm 2017. Địa điểm thi vòng chung khảo: phòng E21-208, khu thực hành biểu diễn trường Đại học Trà Vinh. Cơ cấu giải thưởng: giải thưởng của cuộc thi viết luận năm 2017, chủ đề sinh viên với các vấn đề văn hóa và xã hội hiện nay, do Quỹ hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm và khởi nghiệp tài trợ, bao gồm: một giải nhất 3 triệu đồng kèm theo giấy khen, một giải nhì 2 triệu đồng kèm theo giấy khen, một giải ba 1 triệu 500 nghìn đồng kèm theo giấy khen, hai giải khuyến khích mỗi giải 500 nghìn đồng kèm theo giấy khen. Ban tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia của các bạn sinh viên, học sinh và học viên trường Đại học Trà Vinh.
Mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con trao đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Mẹ một ngày tỉnh giấc, rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu: mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng khi thi nói tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau sẽ thành công. Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng còn sâu trong ngăn bàn. Lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn. Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, câu sao nhìn con úa thu xa. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ say ấm con, và sau cơn mưa nắng sẽ tròn, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Một ngày còn lớn, một ngày còn khôn, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ còn từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về, ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, bé con hồn nhiên bên giấc mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần, thấy con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đồng Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.